Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Thưa quý vị, trên đời này có những người rất bận rộn. Họ tận dụng khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi, để đọc, suy tưởng, sáng tạo. Nhưng cũng có người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Rảnh rỗi không phải là phúc khí của một người. Ngược lại, cách hủy hoại một người nhanh nhất là khiến họ nhàn rỗi. Như tiểu thuyết gia Roman Roland từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà là sự nhàm chán. Mời quý vị nghe câu chuyện sau đây. Có một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học, với học vấn cao, cô liền xin vào một tập đoàn lớn. Cô cho rằng mọi chuyện từ nay là yên ổn. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công tác về nhà, cô tìm cho mình những thước vui giải trí. Nhưng bên cạnh cô có người đồng nghiệp sau khi tan làm lại chăm chỉ nghiên cứu, học tập, bổ túc. Cô ấy thường coi thường, cho rằng đồng nghiệp không bằng mình, có cố gắng thế nào cũng không nên chuyện. Mặc dù mỗi ngày hai người đều thực hiện các công việc giống nhau, nhưng khi sóng gió đến mới biết được ai là người vững vàng hơn. Sau 5 năm, dưới áp lực cạnh tranh, công ty buộc phải cải tổ, cắt giảm nhân sự. Cô gái rất bất ngờ vì một người trình độ học vấn cao như mình lại rơi vào danh sách bị cắt giảm. Lúc ấy cô mới phát hiện rằng đối mặt với lớp thế hệ trẻ, thể lực và trí lực của mình thôi chưa đủ, mà kinh nghiệm tích lũy mới là cốt lõi. Mặc dù đã tốt nghiệp xong 8 năm, nhưng cô ấy vẫn không tiến bộ nhiều hơn là mấy so với khi mới tốt nghiệp. Trong khi đó, thế hệ trẻ ngày càng có rất nhiều nhân tài mới nổi. Do đó cô cũng gặp phải không ít những thử thách và trắc trở khi cạnh tranh cùng họ. Kỳ thực, đời người giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến lên, ắt sẽ thụt lùi. Trong thế giới của những người tài giỏi và xuất sắc, bạn phải không ngừng nâng cao giá trị của chính mình. Sự ấm áp khi cuộn tròn trong chăn không bằng sự hạnh phúc của những thành tựu trong tương lai. Trong những trang sách luôn có điều mà bạn có thể đọc. Tham muốn sự an nhàn sẽ chỉ khiến bản thân trở nên rỉ sét. Nhiều người thường than vãn về khủng hoảng trung niên đến bất ngờ. Trên thực tế, nó không phải lập tức ập đến ngày một ngày hai. Bạn đã có vô số cơ hội để trui rèn bản thân, tránh khỏi khủng hoảng không cần thiết. Nhưng có lẽ chính vì bạn chọn an nhàn mới dẫn đến kết cục như vậy. Hãy để sự bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống, là hiện thực mà đời người cần phải trải qua. Như ông Lý Thiệu Lỗ, khi đã 91 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, có thể leo 10 tầng cầu thang mà không mệt. Bí quyết dưỡng sinh của ông chính là không để mình rảnh rỗi. Sáng nào ông cũng dậy từ 7 giờ, tập thể dục 1 tiếng, ăn sáng xong lại đi tản bộ. 9 giờ, ông về đọc báo, xem sách. Buổi chiều, ông nghe nhạc, tập thư pháp và tiếp tục rèn luyện 1 giờ. Ngoài ra, ông còn dành thời gian giúp vợ việc nhà. Có câu, người rảnh rỗi hay ưu sầu, người lười biếng nhiều bệnh tật, người bận rộn lắm niềm vui. Thực sự là như vậy. Khi một người nhàn rỗi, tinh thần và thể chất của người đó sẽ bị dày vò. Rảnh rỗi dễ suy nghĩ linh tinh, mà lười biếng cũng khiến thân thể uể oải, sức khỏe ngày càng rời xa chúng ta. Ngược lại, bận rộn lại là một liều thuốc quý trên thế gian. Từ trước tới nay, bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng lượng. Cuộc sống quá nhàn rỗi thực sự là một thảm họa. Một người đàn ông ở Anh, từ một công nhân dọn rác nghèo, đã trở thành triệu phú sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Anh ta bỏ việc, dung tiền mua xe sang và bắt đầu lao vào cuộc sống ăn chơi trác táng với ma túy, mại dâm và cờ bạc. Chỉ trong vòng 7 năm, anh đã mất 9,7 triệu bảng Anh và lại trở thành kẻ bần cùng, nghèo rất mùng tơi. Các vợ và con gái đều bỏ anh mà đi. Rảnh rỗi có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng liên tục nhàn rỗi sẽ khiến người ta nhàm chán, thậm chí là thui chột ý chí, kéo rời bạn ra khỏi những mục tiêu tốt đẹp mà bạn từng đặt ra. Cái gọi là sống hết mình, đó chính là chúng ta không buông xuôi mọi giai đoạn của cuộc đời.